This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Chí và chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe. Trời, hôm nay thời tiết thì cuối cùng là đẹp lại, hơi nóng. Nhưng mà bớt mưa lại rồi những nhịp
nhẹ. Đúng rồi, thời gian qua thì mưa quá trời, mà bây giờ bắt đầu là nóng rồi.
Chắc là mới vô hè ha, bắt đầu vô hè.
Dạ. Thưa luật sư, chắc là cái visa bulletin cũng chưa có đúng không luật sư?
Visa bulletin của tháng 7 thì hiện tại chưa ra, chắc là qua tuần sau, là hy vọng là thông thường là cỡ giữa tháng thì là sẽ ra. Dạ.
Dạ, còn có ngoài ra có những thông tin gì mới không luật sư?
Nếu mà nói chuyện mà sở di trú thì mọi chuyện bình thường, nào một cái thông tin mà có thể ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam là hôm qua Tổng thống Biden đã ký một cái lệnh, executive order, một cái lệnh từ chính phủ đưa ra sẽ ảnh hưởng tới cái biên giới của Mỹ từ Mexico và Canada. Nói chung là nó hạn lại và sẽ làm khó lại cho những người từ ngoài nước Mỹ. Khi mà nói chuyện ngoài nước Mỹ thì là hầu hết những quốc gia nào khác. Và trong những quốc gia đó, gần đây nha Dũng Nghiêm, Michael cũng gặp những cái người khách hàng khả năng tiềm năng mà người ta không biết là đi qua cái đường nào. Michael chỉ có biết là người ta đã qua biên giới Mỹ và Mỹ và không, nói chung là không có visa vô Mỹ, không hợp pháp, vô Mỹ không hợp pháp. Lúc đầu thì Michael cứ nghĩ cái số lượng người Việt Nam không nhiều, nhưng gần đây Michael cũng gặp một số lượng khá đông lội bộ qua từ Canada qua Mỹ, từ Mỹ, Mexico qua Mỹ. Thì là cái lệnh ngày hôm qua của Tổng thống Biden thì nói chung là sẽ làm khó lại cho những người đó, nghĩa là những người mà vô Mỹ không hợp pháp, những người vô Mỹ không có visa du học du lịch, không có visa định cư vân vân. Thì theo Michael thấy thì là cái lệnh mới này sẽ, nói chung là nếu những cái quốc gia khác á, thì thường là Michael không có nhắc tới, nhưng cho những người mà theo cái cách này, theo cái diện này thì là sẽ khó hơn rất là nhiều. Là tại vì trong một trong những cái điều kiện mới đặt ra là cái nó gọi là credible fear interview, là cái phỏng vấn để xác nhận là nếu mà mình phải bắt trở lại quốc gia của mình, Việt Nam của mình, thì là có một cái sự nguy hiểm không, một cái sự mà nguy hiểm tới cá nhân, nguy hiểm tới gia đình không, vân vân. thì nói chung là cái lệnh mới này sẽ làm khó cho những người Việt Nam đi theo cái diện này. Thì một nữa mà cậu khuyên đó là những người mà đang suy nghĩ đi đường này thì nên suy nghĩ lại rất là kỹ. Dạ vâng, những niềm nói chung là cái đó là cái duy nhất mà liên quan tới di trú thôi. Ngoài đó ra thì luật di trú nhập tịch thì vẫn là bình thường. Dạ.
Vâng, thì cái sắc lệnh này thì Tổng thống Biden có ký ngày 24 tháng 6 và nó có hiệu lực ngay nửa đêm ngày 4 tháng 6. Thì cái sắc lệnh này cũng xin nói lại để cho quý thính giả rõ là cái sắc lệnh này là nếu những người nào vào Mỹ bất hợp pháp thì bằng con đường bất hợp pháp, tức là đi qua biên giới Mexico vào Mỹ bằng con đường bất hợp pháp thì sẽ không có cơ hội để xin tị nạn. Và thứ hai nữa là có thể bị trục xuất ngay và quay trở lại về cái nơi mình đi đó. Thì
nó có cơ hội xin tị nạn. Yes. Nhưng mà nó khó hơn thôi. Đáng lẽ là có 24 tiếng thì bây giờ người ta chỉ có cho 4 tiếng cơ hội để có người luật sư đại diện. Nói chung là cái điều kiện đặt ra thì khó khăn hơn nhiều nếu mà so sánh với lại trước ngày 4 tháng 6. Dũng Nghiệp, yeah. Chứ không phải là không có cơ hội luôn. Vẫn có cơ hội nhưng cái cuối cùng là nó khó hơn nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ nha, nếu quý vị để cuối chương trình thì chúng tôi không đủ thời gian để trả lời cho quý vị. Thưa luật sư, thì một trong những cái vấn đề di trú mà mọi người cho phép dùng nghiêm đón vị thính giả trước.
Dạ vâng.
Dạ, chương trình xin chào. Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Dạ, xin lỗi, chào luật sư và chào anh Dũng Kim.
Dạ.
Dạ, chào anh.
Anh cho biết tên.
Dạ, em tên là Tuấn ở Đà Lạt.
Dạ, mời anh.
Dạ, anh Tuấn.
Dạ, cho em hỏi luật sư, coi thí dụ bây giờ mình muốn làm giấy tờ cho ông già bà già ở Việt Nam đi qua đây du lịch tới, mình làm cách nào luật sư?
Cho mọi người ở Việt Nam xin visa đi du lịch B1, B2 qua Mỹ, yeah, thì là anh hoặc là ba má anh ở Việt Nam sẽ kiếm một cái đơn ở trên mạng. Anh sẽ Google cái đơn DS-160. Đơn này là đơn của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Anh sẽ điền cái thông tin của ba má. Thật sự là cái người mà đang đăng ký là ba má anh nha, không phải là anh nha. Nhưng anh có thể là giúp ba má điền đơn. Ok. Đơn này là đơn của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Điền cái đơn xong, cái đơn này nó rất là chi tiết. Nó đòi hỏi là thông tin của cá nhân riêng của ba má, điều kiện, vân vân. Có vấn đề này, vấn đề kia, có hình sự, có đi nước này, nước kia. Rồi ngoài cái đó ra thì nội dung của chuyến đi, đi bao lâu, đi hồi nào, thăm ai, vân vân. Rồi một khi điền cái đơn đó xong, mình sẽ nộp ở trên mạng nha. Không phải là in ra rồi gửi thư này, này kia. Mình nộp luôn ở trên mạng, cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ, State Department. Một khi nộp xong thì mình sẽ đóng cái phí đi phỏng vấn du lịch. Ok, những phí hiện tại là 185, mà cô xin lỗi, những mới lên cách đây ban đầu á. Thì đại khái là đóng cái phí xong thì là cái trang mạng của Bộ Ngoại giao sẽ cho mình cơ hội lựa chọn cái ngày đi phỏng vấn. Hiện tại cũng khá lẹ nha, một khi đăng ký xong, đóng phí xong thì cũng lẹ lắm, mấy tuần à. Là được đi phỏng vấn. Một khi có ngày đi phỏng vấn thì mình sắp xếp đi phỏng vấn. Mà nếu mà đậu thì sẽ có visa du lịch qua Mỹ. Mà nếu mà không đậu thì lãnh sự sẽ nói là không đủ điều kiện. Lãnh sự xin lỗi, mình mất cái phí. Dạ vâng.
Luật sư cho em hỏi một câu nữa. Thí dụ bây giờ mình không có và điền ở trên mạng Việt Nam thì cái tiếng đó tiếng Mỹ hay tiếng Việt Nam hả luật sư?
Trang mạng này là trang mạng Bộ Ngoại giao của Mỹ. Nó sẽ là bằng tiếng Anh nha. Nó lại
nói tiếng Anh không có luật sư.
Dạ, nhưng mà anh nên nhớ nha, khi mà điền cái đơn thì là Michael khuyên là điền thiệt đúng hết. Thứ nhất, thứ nhì là anh nhớ là không phải là anh điền cho anh mà anh điền cho ba má. Là tại vì khi người vô phỏng vấn là ba má anh phỏng vấn. Dạ.
Thí dụ cho em hỏi cái luật sư, thí dụ giờ nếu họ không biết điền cái ba má với Việt Nam không biết điền thì em đây anh điền được không luật sư?
Giống như là Michael nói, anh có thể điền được, yes, anh điền dùm ba má được. Nhưng mà một lần nữa là cái người mà đứng ra chịu trách nhiệm là ba má nha. So, một lần nữa là Michael khuyên đó là điền đúng, điền thiệt. Lý do nha, là tại vì cái đơn này là đơn của chính phủ Mỹ. Nếu mà mình điền không đúng hoặc là mình điền thông tin, ví dụ đi, Michael cho ví dụ đi. ba má là có giấy kết hôn là hai người vợ chồng với nhau, mà anh Điền là không có vợ chồng, hoặc là một người độc thân anh Điền là có vợ chồng, nó rất là ảnh hưởng tới hồ sơ, là tại vì có vợ có chồng để lại Việt Nam đi du lịch qua Mỹ là một cái sự ràng buộc rất là nặng, rất là quan trọng khi mà lãnh sự duyệt cái đơn này. So, ý của Michael nói là khi mà điền đơn thì điền cho đúng. Dạ vâng.
Rồi thí dụ dược sư cho em hỏi, thí dụ bây giờ em không biết điền, thí dụ em ra văn phòng ở Việt Nam, lần học văn phòng của luật sư ở Việt Nam, em nhờ điền được không, hay là ở đây điền được không luật sư?
Văn phòng của thì nói chung là nếu mà thường thường là nếu mà ok thì nhá, thường thường nếu mà Michael tư vấn hay là một người luật sư trong văn phòng tư vấn ok hết đó, thì yes, ở bên Việt Nam điền được và ở đây cũng điền được anh, tùy thôi. Dạ. Yeah.
Ok, rồi thì em biết rồi, có gì nếu mà em không điền không được thì em một là em ra đây em nhờ còn mấy là em bây giờ kêu ba má em ở Việt Nam xuống nhờ văn phòng luật sư bên Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Yeah.
Rồi cảm ơn luật sư nhiều, rồi bye luật sư.
Chào anh.
Rồi cảm ơn anh nhé. À, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Ừ, văn phòng luật sư Cao đó.
Dạ đúng rồi, xin mời anh.
Tôi chung lát nữa tôi có hai câu hỏi.
Dạ,
tôi có con gái còn độc thân mà tôi bảo lãnh năm 2016, tháng 4 2016. Thì
dạ,
tới nay cũng 8 năm rồi.
Mà dạ, tôi làm anh là quốc tịch hay thẻ xanh?
Dạ, tôi trước lúc tôi làm là tôi thẻ xanh thì tôi mới vô quốc tịch khoảng 2 năm nay rồi.
Okay.
Là cái thứ nhất, cái thứ hai là luật sư coi dùm cái lịch mà để được phỏng vấn thì còn khoảng bao lâu nữa chưa luật sư?
Nhưng mà hồ sơ này hoàn tất rồi đúng không? Đã bổ túc đầy đủ với
dạ, hoàn tất sau bước rồi, đóng tiền. Dạ.
Okay. Dạ. Ok. Cái trường hợp của anh nó hơi đặc biệt chút xíu. Dạ vâng anh, cái trường hợp của anh nó hơi đặc biệt chút xíu. Là tại vì dạ, khi anh nộp hồ sơ nó là F2B, 3 thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình. Ok. F2B hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tháng 4 2016, anh nộp là tháng 4 2016. Ok. Nhưng 2022 anh vô quốc tịch Mỹ. Khi vô quốc tịch Mỹ, automatic tự động nó sẽ chuyển hồ sơ của anh thành F1. F1 bây giờ người ta đang giải quyết tới 8 tháng 7 2015. Nó chậm hơn anh. Ok. Nó chậm hơn cái thằng F2B. Mình cứ nghĩ là ủa tại sao thẻ xanh bảo lãnh ưu tiên hơn, là tại vì cái hàng F2B, hàng thẻ xanh nó ngắn hơn là cái hàng quốc tịch bảo lãnh với con trẻ mốt con gì. Ok. Nếu mà anh cứ tiếp tục hiện tại thì là anh nộp là tháng 4 2016 mà ngày ưu tiên hiện tại là tháng 7 2015 thì nó sắp tới, nói chung là hy vọng là 5-7 năm đúng không anh, là nó tới. Nhưng anh có thể là liên lạc với trung tâm visa, viết cái lá thư báo cho trung tâm visa biết là hồi đó khi anh mở hồ sơ nó là F2B nhưng vì anh vô quốc tịch cách đây 2 năm nó chuyển thành F1 thì căn cứ theo luật CSPA, Child Status Protection Act, thì là cái luật đó cho anh một cái sự lựa chọn, yêu cầu là lãnh sự duyệt cái hồ sơ này căn cứ theo F2B, là tại vì hồi trước đây anh F2B mới vô quốc tịch nó mới đổi thành F1 cách đây 2 năm. Là trung tâm visa sẽ làm theo cái ý của anh, tại vì anh đã biết lá thư anh upload. Yeah.
Trường hợp vậy thì nếu mà mình chờ đi phỏng vấn là mình làm cái đơn kèm theo được không cái luật sư?
Dạ không, anh không báo cho trung tâm visa, trung tâm visa không biết anh là FIA muốn là duyệt theo F2B, là tại trên trên giấy tờ anh là F1, F1. Ok.
Yeah.
Mà F1 đó là 8 tháng 7 2015. Anh nộp hồ sơ là tháng 4 2016. Nhưng F2B giờ là 1 tháng 4 2016 rồi. Anh hiểu, mà nếu mà anh làm bây giờ thì rất có thể là trung tâm visa sẽ nói là ok, nếu mà duyệt F2B thì nó sắp tới rồi, sắp tới thì tôi chuyển hồ sơ về lãnh sự để cho lãnh sự sắp xếp cái ngày đi phỏng vấn, vân vân. Anh hiểu.
Có như vậy là phải làm liền hả luật sư?
Nếu mà anh muốn duyệt theo F2B, yes.
Yeah.
Tại vì anh có bổ túc cái bằng quốc tịch đúng không?
Dạ có, chưa có bổ túc gì thưa luật sư.
Anh nên đi, tại vì mình không có muốn là con anh qua Mỹ sai diện. Okay. Ví dụ như anh không bổ túc mà nó duyệt theo F2B mà con của anh qua theo diện F2B mà thật sự là ba của bé là quốc tịch Mỹ, là đáng lẽ đúng là đi chậm năm mà bây giờ nó qua sớm một năm, mà cái diện nó không có đúng là tại vì con của F2B. Nhiều khi nó có vấn đề sau này anh nha, ba cụ khuyên là bổ túc đi, bổ túc cái bằng quốc tịch rồi báo luôn trung tâm visa biết rằng là giá sẽ đổ bằng F1 nhưng mà tôi muốn muốn dịch theo F2B là tại vì tôi được quyền lựa chọn căn cứ theo cái luật CSPA dịch tiếp tục hồ sơ tôi với nhiệm F2B. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ rồi.
Dạ vâng anh. Dạ.
Cảm ơn anh nhé. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình vẫn đang tiếp tục. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, em xin chào. Xin chào luật sư. Em tên là Ngọc ở thành phố Frisco.
Rồi, xin mời chị.
Em muốn hỏi là em làm giấy bảo lãnh cho em gái hồi lúc năm 2012. Cho tới hôm nay nó mới, cho tới hồi tuần rồi nó mới cái gì đó, approve.
Rồi.
Rồi bây giờ, em của em nó đã có cái gì nè, có chồng với lại hai đứa con rồi.
Ok.
Dạ, rồi có đi được, có chồng con có đi được hay không luật sư?
Ok, yeah, chồng con đi được chứ chị. Nói chung là cái ngày đi phỏng vấn là chồng và mấy đứa con dưới 21 sẽ được ăn theo vợ, là tại vì có bà chị bên Mỹ bảo lãnh cho người em gái là vợ.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Thì cái câu trả lời là yes, ngoài trừ là đứa bé đó trên 21 tuổi.
Yeah, oh, ok. Vậy mình bây giờ mình có bổ túc giấy tờ bây giờ không luật sư, hay là mình đợi tới chừng nào mà khi người ta gửi giấy cho mình?
So, nếu mà chị đọc cái đơn approve, cái đơn nghị 110 mà chấp thuận đó chị, ok?
Dạ, yeah, mới gửi sẽ... email là approve thôi à, chưa có giấy.
Không, đại khái đi, vài ba ngày, yeah. Tuần 3 tuần gì đó, khi mà chị nhận được, thì nó sẽ để là cái đơn nghị 110 đã được chấp thuận. Thì sau đây, yeah. Sau đó, nó sẽ chuyển cái hồ sơ này qua trung tâm visa chờ đợi tiếp. Chị không, yeah, cần làm gì hết. Thì là khi mà nó qua tới trung tâm visa thì nó sẽ nằm ở đó thêm không biết bao lâu nữa, chắc 5-7 năm gì đó. F4 bây, yeah, giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 7 2007.
Thì nó phải lâu dữ
ha. I know, I'm sorry chị.
Yeah. Yeah. Vậy thì bây giờ mình chưa có cần muốn luật sư, bây giờ chưa được cái phong dịch luật sư. Đợi
giờ
tới chừng
đi visa, mấy visa nó chưa tới chị. Yeah.
Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, mấy chị
rồi, cảm ơn
rồi.
Chị
dạ,
Ngọc nha.
Dạ, dạ, bà, cảm ơn Dũng Liêm. Dạ, 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 dạ,
xin chào chị. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói cái trả lời cái vị thính giả đó hồi nãy á, là nếu mà đi sai viện á, luật sư nói anh nếu mà cái anh đó không làm thủ tục thì có cái người con sẽ đi sai viện. Thì hỏi luật sư rằng nếu mà đi sai viện mà qua được đến Mỹ rồi thì có bị trục xuất trở lại hay là có bị rắc rối gì không luật sư?
Yes, nó có thể chứ, là tại vì ví dụ như là mai mốt vô quốc tịch đi, ok, cũng ví dụ như giờ phỏng vấn cái 2024 cuối năm này qua Mỹ lấy được thẻ xanh, 2030 nhỏ vui quá đủ 5 năm đi vô quốc tịch, khi mà vô quốc tịch cái người phỏng vấn nói anh lấy thẻ xanh theo sai diện rồi, đúng không? Nó bị rối tùm lum, cái của sao kỳ vậy? Sao sai được? Hồi đó là phỏng vấn đàng hoàng mà, không, tại vì mình không chịu bổ túc cái giấy quốc tịch. Đáng lẽ là vô thời điểm F1, bây giờ là F2B. F2B nó đi lẻ hơn, làm anh vô sai thời điểm và sai diện. Nó phiền phức lắm, nó rối lắm. Mà cổ khuyên mấy cái hồ sơ này, nếu mà mình vô quốc tịch, mình cứ bổ túc đi làm cho nó đúng thủ tục đi. Chờ mình đợi cả 10 năm, bây giờ tới phiên mình mà vô sai diện, nó không có được hay. Dạ.
Yeah. Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác là thường thường á, khi mà những người đi qua đây được bảo lãnh theo diện hôn nhân á, mà khi đủ 2 năm rồi thì họ sẽ renew cái thẻ xanh thành 10 năm, có nghĩa là, yeah, làm cái đơn I-751 đó. Thì, yeah, khi mà cái người được bảo lãnh không thể mà làm đơn chung với I-751, tại vì nếu mà có thể lúc đó trong thời gian mà hai người 2 năm chung sống đó, bắt đầu renew thì bị cái hôn nhân giả, hoặc là người bảo lãnh qua đời, hoặc là người bảo lãnh dở chứng, yeah, không chịu hợp tác chẳng hạn. Cô qua đây ví dụ gì sai lầm gì đó, giống như cái bài hát gì đó ví dụ vậy thì
coi như là không hợp nhau đi.
Dạ, thì không chịu ký chung cái đơn I-751 và không chịu đi phỏng vấn chung với đơn được bảo lãnh, thì hỏi luật sư là trường hợp khi nếu mà gặp trường hợp đó thì phải làm sao thưa luật sư?
Ok, so nó có hai trường hợp. Ok, khi mà thẻ xanh 2 năm hết hạn, ok, thì là cái câu hỏi đầu tiên là nếu lục đục thì ly dị chưa, nếu mà lấy gì rồi, đơn giản nộp cái đơn I-751, nó có cái phần mà nó nói là nộp cái đơn này căn cứ theo diện gì, đúng không? Ồ, hai vợ chồng chung với nhau, easy, nộp joint, quẹt joint. Ồ, hai vợ chồng đã lấy gì rồi, ok, well, quẹt là waiver, là xin miễn cái nộp chung với nhau, căn cứ theo cái những cái lý do như sau, vân vân, giống như là hai người tôi quen nhau cưới thiệt, bằng chứng đầy đủ, nhưng rất tiếc là lục đục lây lộn nhau chia tay vì gì. Ông chồng ông đưa tôi qua đây đánh đập abuse, bà đưa tôi qua đây rồi bà hát bà này kia rồi gọi cảnh sát tới nhà rồi lục đục tùm lum hết, abuse vân vân. Nó có những cái lý do của nó. Thì một khi đã ly dị rồi thì nộp cái đơn đó đơn giản. Cái câu hỏi là khó hơn nữa, giống như những em nói là ok, well, khi mà nộp hết 2 năm nộp cái đơn đó nhưng mà chưa ly dị nhưng mà hai người không thể tiếp tục nữa. Nó hơi rắc rối chút xíu. Mình phải nộp là mình sẽ báo là sở di trú là cái hồ sơ này hết thuốc chữa rồi, sẽ ly dị. Ok. Thì nộp trước luôn là đơn phương. Ok, báo cho sở y chú là nộp đơn phương là waiver đó, xin miễn cái nộp chung đó. Rồi căn cứ theo cái lý do hồi nãy mà cô nói. Xong rồi khi mà ly dị xong thì mình bổ túc hồ sơ. Bổ túc cái đơn ly dị sau khi mình nộp cái đơn I-751 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm.
Vậy là trước đó mình phải có những cái chứng cứ. Chứng cứ là cái cuộc hôn nhân nó bị trục chặt như vậy, nó lục đục như vậy phải không luật sư?
Luôn không. Ngoài cái chứng cứ lý do tại sao mà chia tay, okay, là phải kèm theo cái chứng cứ. Michael luôn luôn khuyên là cái chứng cứ là mình sống chung với nhau, cái bằng chứng là mình sống chung với nhau, vợ chồng với nhau khi mà mới qua Mỹ, mướn nhà, tài khoản ngân hàng, khai thuế chung vân vân, nhà có con, có xe, có nhà, vâng.
Có nghĩa là phải nói chung hôn nhân đó là hôn nhân thật sự là hôn nhân, nhưng mà khi những cái kia là cái ngoài cái hôn nhân, những cái rắc rối ngoài hôn nhân là phải đi kèm theo để mình chứng minh là cái cuộc hôn nhân nó không được trọn vẹn, nó không được hạnh phúc, thì lúc đó mình vẫn có thể được renew cái thẻ xanh mà 10 năm và được nộp đơn I-751.
Dạ vâng, cái câu hỏi là miễn sao là đầy đủ bằng chứng, mình là biết mình là thiệt. Nhưng mà làm sao thuyết phục sở di trú biết mình là thiệt là bằng cách là nộp đầy đủ bằng chứng thôi, đúng không? Có con thì có giấy khai sinh chung, mua nhà chung, mua xe chung, bảo hiểm, bảo xe, bảo hiểm sức khỏe, tài khoản ngân hàng, khai thuế, vân vân. Cái thứ nhì là giống như em nói là nếu mà chia tay thì phải có lý do, phải có giấy ly dị kèm theo nếu mà đã ly dị xong.
Còn nếu mà trường hợp mà hai người đó chỉ chưa có ly dị nhưng mà chỉ có ly thân thôi, vì vậy thì hai người đó vẫn có thể làm cái đơn I-751 chung với nhau được không, và hồ sơ có được chấp thuận không luật sư?
Michael vẫn khuyên đó là nếu mà chung, okay, thường thường là những người khách hàng mà bước tới văn phòng nói là ok, bây giờ cần gia hạn lại cái đời sinh 2 năm đổi qua 10 năm thì tôi có thể là nộp chung không, tuy là hai người hai nơi, bà đã dọn ra rồi, tôi mỗi người sống mỗi nơi, có nên nộp chung không? Bà chịu ký. Michael sẽ khuyên thẳng với khách hàng liền, một là nộp chung, hai là nộp riêng, mà chung là sống chung với nhau, còn nếu không thì suy nghĩ lại cho kỹ đi. Tại vì cái kiểu này nếu mà không có giải quyết sớm nó càng ngày nó càng rắc rối. Nếu mà nộp chung, ký chung thì là một trong những cái điều kiện sở hữu chú đặt ra là sống chung với nhau. Mà nếu mà mỗi người mỗi nơi thì nên suy nghĩ lại. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, quý vị, còn chương trình còn khoảng 10 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Có một câu hỏi là được cha mẹ bảo lãnh nhưng mà cái đứa con 12 tuổi ở lại với mẹ do đã ly dị với rồi, và cái đứa con đó ở với mẹ là do quyết định ly dị của tòa. Hỏi rằng tôi có quyền đem con qua Mỹ như trước đây đã làm hồ sơ mặc dù mẹ bé không đồng ý không, thưa luật sư?
Oh yeah, cái này là một trong những cái vấn đề rất là lớn khi bà lãnh mà có mấy em bé ăn theo. Ok, hoặc là bà lãnh bé thẳng luôn, trong cái trường hợp này là con ruột, con thẳng luôn. Ok, cái câu hỏi là ok, so hồi nãy giống như những em nói là ông nội bà lãnh cho con trai là gì, thì có đứa cháu nội ở lại sống với mẹ nó hay sống với ba nó tùy nha, không cần biết là ly hôn nói gì hết, cho ba nuôi luôn. Ok, miễn sao bé dưới 18 tuổi là chưa là người lớn. Nếu muốn định cư qua Mỹ phải có chữ ký của người kia lãnh thường. Không có cái chữ ký, không có cái đơn xác nhận là cho định cư đi theo ba, đi theo mẹ, định cư nước ngoài là lãnh thường. Người ta sẽ rất cái xác suất rất là cao người ta sẽ không cho bé ăn theo và được định cư qua Mỹ. Chính vì lý do là lãnh sự người ta sợ là cái vấn đề bắt cóc, người ta không muốn cái việc đó. Mấy đứa bé mà muốn ăn theo ba má định cư qua Mỹ, ông nội ông ngoại bà lãnh, là thông thường phải có một cái sự đồng ý, một cái sự cái đơn chữ ký của cái người kia, người ba má kia ở lại đồng ý cho bé đi theo ba má định cư qua Mỹ. Dạ vâng.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Có một gia đình họ bảo lãnh diện F4 cho 5 cái hồ sơ lận, tổng cộng là 16 người. Gồm có gia đình tôi 4 người, rồi income là khoảng 50.000, căn nhà là khoảng 370.000, nhưng mà còn nợ ngân hàng là nhà băng là 60.000, IRA 100.000. Hỏi luật sư là income như vậy đủ chưa? Cho cái bảo trợ tài chính.
So cái câu này nó khó trả lời là tại vì không phải là 4 hồ sơ nó sẽ tới liền. Đúng không? Yes, có thể là có người phỏng vấn năm nay, nhưng mà có người phỏng vấn năm tới. Tới năm nào mình sẽ sử dụng cái thu nhập của năm đó, cái income của năm đó, căn cứ theo cái thuế mình khai năm rồi. Ok, so nó không phải là 4 cái đơn, là 4 cái đơn tới cùng ngày, cùng năm, cùng tháng. Mà Michael gặp nhiều nhé, anh chị em nhiều người đã, Michael không biết lý do tại sao. Năm 2008 mở hồ sơ, là 9 mở hồ sơ, 11 mở 2 cái hồ sơ, v.v. Ý của Michael nói là khi visa tới, khi ngày đi phỏng vấn, khi mà bổ túc 6 bước, giống như kiểu rồi Ken Gian nói đó, thì lúc đó mình sẽ bổ túc của cái thu nhập của năm vừa rồi. So, cái nào mà tới trước thì là sẽ sử dụng cái thuế của cái năm trước đó. Rồi một năm, hai năm sau, cái kia tới sau, thì lúc đó mình phải tính theo là cái sau, nghĩa là cái thuế của năm, một năm sau đó, vân vân. Thì là ý của Michael nói là khi nó tới lúc nào là mình sử dụng cái thu nhập, cái income lúc đó. Dạ vâng.
Thế là cái hồ sơ nào đến thì sử dụng ngay cái thời điểm đó thôi.
Dạ. Mấy cái sau thì nó hơi tricky, nó hơi hơi khó tính chút xíu. Yeah. Là tại vì ví dụ như là cái hồ sơ đi trước giống em, ok, mà định cư được qua Mỹ thì mình phải sử dụng con số đó, nghĩa là bà lãnh hai vợ chồng của người em trai kèm theo ba đứa con là 5 người, mà nếu mà cái gia đình đi sau là một năm sau đi sau đó, thì là mình phải tính là mình vẫn chịu trách nhiệm 5 người rồi, là tại vì cái người em trai định cư qua Mỹ của năm trước mình đã bà lãnh rồi, thì bây giờ cái hồ sơ sau mình phải tính thêm 5 người cộng thêm 4 người hiện tại, là hai người của hai vợ chồng em gái và hai đứa con, vân vân. Yeah.
Nhưng mà cái đó là từng năm. Còn nhưng mà giả sử có hai gia đình mà trong cùng một năm, ví dụ người đầu năm, người cuối năm thì sao luật sư?
Thì là mình chịu thôi. Well, cũng tùy nữa. Ví dụ như là mình cuối năm, đúng không, là tháng 10, tháng 11 của 2024, thì mình sẽ sử dụng cái thuế của 2023. Và tại vì tháng 3, tháng 2, tháng 3 mình đã khai thuế rồi, tháng 4 mình khai thuế rồi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà qua 6 tháng sau là nó là tháng 4 của 2025 rồi, đúng không? Có hồ sơ mới, thì tháng 5 của 2025 đó, thì mình sẽ sử dụng cái thuế tháng 3 của 2024. Đúng không? Mình mới khai thuế của 2024 mà, yeah. Mình sử dụng cái thuế mới. Yeah.
Như vậy là có nghĩa là khi mà cái bảo trợ tài chính này nó dựa trên cái giấy khai thuế, trên cái bản khai thuế, chứ đâu phải là dựa trên tài sản. Mà hồi nãy cái vị thính giả này có khai căn nhà ở chổng nữa, vậy là đâu phải đâu, phải không luật sư? Đâu có tính trên tài sản đâu, phải không?
So nó có nhiều trường hợp khác nhau. Sở Di trú cho mình cơ hội là cái bước đầu tiên là dễ nhất là thu nhập của năm rồi, là cái thuế năm rồi. So nếu mà 2027 tới thì mình sẽ sử dụng cái thu nhập của 2026. Trong những cái trường hợp đặc biệt mà mình không đủ thu nhập, tại gia đình nhiều quá, 5 người, 6 người, 7 người giờ là quá trời rồi. Bây giờ thu nhập chỉ có bấy nhiêu, không đủ nữa, giờ cái gia đình cuối cùng qua thì giờ sao? Sở Di trú cho mình cơ hội là mình có thể sử dụng tài sản thế chấp làm thu nhập. Mỗi một tài sản trị giá 50.000 là bằng bao nhiêu cái thu nhập, mà cô xin lỗi là không biết bao nhiêu, không nhớ bao nhiêu. Nhưng mà người ta cho mình cơ hội dùng tài sản để thế chấp, để làm lần thu nhập, để bỏ vô hợp đồng, để ký, để thế chấp. Dạ vâng.
Như vậy là cái sở di trú họ... họ tính cái bảo trợ tài chính là dựa trên cái hồ sơ hay là dựa trên cái tổng số, cái số người mà được bảo lãnh, luật sư? Chắc là số người phải không?
Tổng số người. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ.
Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao cũng xin được kết thúc tại đây. ngoài giờ phát thanh chương trình, thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị, quý vị có thể gọi vào hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiên cũng xin chúc quý thính giả cũng như luật sư Michael Cao có một ngày thứ năm còn lại được mát mẻ và nhiều sức khỏe.
Rất là cảm ơn Dũng Nghiên. Michael xin chào Dũng Nghiên và chào quý thính giả.
Vâng, xin hẹn luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di Chú và Nhập Tịch vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM vào khoảng giờ này.